Phần tư liệu. Nghĩ về đổi mới thơ từ trường hợp Hàn Mạc Tử. Một nhỏ, Hàn Mạc Tử, một đỉnh núi lạ. Từ địa hạt thơ đường, bước sang lãnh địa thơ lãng mạn, rồi thơ tượng trưng, Hàn Mạc Tử đã có đóng góp không nhỏ cho công cuộc cách tân thi ca Việt Nam. Thơ của Hàn Mạc Tử không chỉ mới ở thi tứ và ngôn từ, mà còn mới ở cách thức giải phóng yếu tố cá nhân trong những giấc mơ vô thức, ở sự thể hiện vũ trụ tinh thần bí ẩn hoàn toàn siêu nghiệm, siêu linh. Hàn Mạc Tử cùng với nhiều nhà thơ khác trong trường thơ loạn và nhóm Xuân Thu Nhã Tập đã đổi mới phương thức trữ tình bằng cách kéo gần thơ tới âm nhạc. Thi sĩ dùng chiếc sáo của mình chơi những điệu mình thích. Mallarmé biến nhạc thơ thành một thứ nhạc chiêu hồn, gợi lên những sắc thái tinh tế nhất của tâm trạng và những cảm niệm mơ hồ kỳ lạ. Vườn thơ của Hàn Mạc Tử rộng rinh không bờ bến, nhưng vườn thơ của Hàn Mạc Tử có phải được dựng lên một cách dễ dàng? Hoài Thanh kể, đương thời người ta mạt sát Hàn Mạc Tử nhiều lắm, họ bảo Hàn Mạc Tử thơ với thần gì toàn nói nhảm. Còn Xuân Diệu sau khi tuyên bố vẻ chắc chắn Hàn Mạc Tử không phải hạng chân thi sĩ đã thẳng thắn đề nghị người thơ ấy tốt hơn cứ tỉnh táo mà yên lặng sống. Chứ ai công bằng khi đứng trước tài thơ, nguồn thơ lạ lùng của Hàn Mạc Tử? Chứ ai công nhận những câu thơ siêu linh mới cho đến tận hôm nay? Chỉ có Chế Lan Viên sớm nhìn ra tài thơ, con đường thơ của thi sĩ họ Hàn. Ông nói, mai kia những cái tầm thường, mực thước sẽ mất đi, còn lại chút gì đáng kể của thời này, đó là Hàn Mạc Tử. Lời tiên đoán ấy, ngoài Chế Lan Viên không ai viết nổi. Phải can đảm lắm, Chế Lan Viên mới viết lời giới thiệu xác quyết mạnh mẽ nhường đó. Thì ra công cuộc đổi mới thơ nào cũng đầy thử thách, đòi hỏi người nghệ sĩ phải dám dấn thân, có niềm say mê, khát khao thôi chưa đủ, mặc dù điều đó rất đáng quý. Tài năng ư, dĩ nhiên cần, nhưng chưa xong. Đổi mới thơ sẽ trở thành câu chuyện phù phiếm, viễn tưởng nếu người nghệ sĩ thiếu đi phong văn hóa cần thiết, thiếu đi bản lĩnh giải phóng tư tưởng của mình và tư tưởng của con người nói chung ra khỏi những điều cấm kỵ vốn đang trở thành thiết chế khắc nghiệt nhất đối với kẻ cầm bút. Tiền đề của đổi mới thơ phải chăng bắt nguồn từ sự khám phá ra một thế giới văn hóa trong thế giới nhân sinh, thế giới của sự tự do dân chủ? Câu chuyện cách tân văn chương đến nay và mai sau vẫn luôn xoay quanh vấn đề tư tưởng, quan điểm của nghệ sĩ đối với thực tại, đối với sự sống. Chẳng bao giờ có nhà nghệ sĩ lớn nếu anh ta không được sáng tạo tự do trong ý nghĩa nghiêm ngặt và đời thường nhất của nó. Thử hình dung thế này, một người cổ đeo gông, chân vướng xiềng thì sản phẩm của anh ta cả khi còn trong trứng nước lẫn khi chào đời khao khát được sống với đời sống riêng của nó sẽ không thể vượt quá giới hạn thực tế cho phép. Chừng nào tư tưởng, ngôn ngữ còn bị gông xiềng trói buộc thì chừng đó còn có nhiều bi kịch. Một số độc giả thích sự nổi loạn quyết liệt của nghệ sĩ, nhưng người thơ ít tạo ra sự nổi loạn đáp ứng mong mỏi của họ. Không hiểu sao tôi thích trường thơ loạn, thích sự điên của người làm thơ. Phải chăng vì trong sự điên ấy, theo cách nói của Hàn Mạc Tử, những bí mật của con người được phơi bày ra đầy đủ nhất, chân thành nhất? Phải chăng nhờ sự điên cố ý ấy, tôi và các bạn đọc khác được biết đến một thế giới khác, thế giới của vô thức, siêu linh, thế giới của linh hồn, ý niệm, chứ không hẳn tôi tò mò vì điều đó sẽ chóng qua đi. Cũng có thể hiện tượng điên loạn cố ý của người cầm bút đã tạo ra cảm giác lạ, nhận thức lạ, trong khi những người giáo điều, bảo thủ không thể đem lại điều đó. Đến đây thì không hẳn tôi ủng hộ người phá phách ngôn từ. Vì tôi biết sự vô lối thường yểu mệnh. Tôi chợt nghĩ, nhà thơ đôi khi phải đồng bóng một chút, ngôn từ phải ma mị một chút. Đọc thơ Hàn Mạc Tử, Hoài Thanh cho rằng nhiều lúc thi sĩ lạc vào thế giới đồng bóng. Hàn Mạc Tử lạc tới một cõi thơ, một miền thơ ít người được biết đến. Hàn Mạc Tử thường nói tới khu vực bí ẩn chứa mọi sự tương giao, ở đó không còn chỗ đứng cho nếp tư duy cũ kỹ, sáo mòn. Thi sĩ thành thực bày tỏ, thế giới kỳ dị của tôi được tạo ra khi máu cuồng rền vang dưới ngòi bút. Chính ở thế giới đồng bóng ấy, sự tự do của người thơ mới được thể hiện trọn vẹn đầy đủ nhất. Thi sĩ xuất hiện giữa làng thơ, sắm vai một người khách lạ, trụ vững trong làng thơ mới với tầm vóc một đỉnh núi lạ. Tôi nghĩ, ý thức đổi mới thơ biểu hiện rõ rệt ở khát khao phá bỏ những thành trì kiên cố đang ngự trị trong đời sống văn hóa tinh thần của tộc loại, từ đó mở ra những con đường mới mà ý thức phóng bế, lệ thuộc không làm được. Con đường thơ ấy có thể dài rộng tùy theo điều kiện văn hóa chính trị cho phép, có thể ngắn ngủi đến không ngờ. Biết bao nhà thơ phải lao tâm khổ tứ cả khi sống lẫn khi sáng tạo, thậm chí phải trả giá đắt vì muốn có được một chuyến đi xa trọn vẹn cho riêng mình. Theo đuổi một lối thơ đến kiệt cùng đâu có dễ gì, tạo ra một lối thơ mới càng khó khăn hơn, huống chi khi chập chững bước vào nghề đã bắt đầu chịu ảnh hưởng một lối thơ nào đó rồi, mà muốn có thành tựu gì đáng kể, nếu không phải có tầm vóc tư tưởng lớn lao thì đâu có thể vượt lên nổi. Những người theo đóm ăn tàn chắc chắn sẽ bị chính lối thơ có vẻ tân kỳ kia nhấn chìm đè bẹp. Trường hợp của Hàn Mạc Tử thì sao? Cứ theo hành trạng thơ thì thấy thi nhân đã phải rẽ ngang ở đoạn đường nào đó. Văn chương cũng cần lắm sức mạnh khai sơn phá thạch của người thơ. Tôi nghĩ mọi cuộc cách mạng, trong đó có thơ ca, để nảy sinh phải hội đủ những điều kiện nào đó. Ví dụ, ở phương diện chủ quan, phải tính tới ý thức cá nhân, cá tính, ý thức về sự tự do, dân chủ trong sáng tạo. Ở phương diện khách quan, nên quan tâm tới bối cảnh văn hóa chính trị đã chi phối tới sự viết, sự sống của kẻ cầm bút. Nghĩ thế có phần xa rời thực tế, vì hầu hết những thử nghiệm cách tân thơ ca ở ta đều bắt nguồn từ sự tiếp biến tư tưởng văn hóa phương Tây, ít có cuộc cách tân nào thuận nội tại. Người thơ luôn luôn đến muộn, muộn so với người mấy chục năm, chừng hàng trăm năm. Công bằng, không phải nhà thơ Việt chậm chạp đổi mới, mà thực ra những điều kiện văn hóa xã hội nào đó chưa chín muồi, chưa có những điều kiện cần thiết để ý thức đổi mới văn học đơm hoa kết trái. Một số cánh chim đầu đàn chưa mạnh dạn theo đuổi đường bay mới, số ít táo bạo hơn trong cách nghĩ, cách làm thì không gặp ít trở ngại, thậm chí bị thương. Kẻ hậu sinh cầm cây bút lên, thấy vết thương cũ của người năm ấy chưa lành, vết thương mới lại xuất hiện thì cũng dè dặt lắm. Thơ Việt Nam giai đoạn 1930-1945 chứng kiến nhiều thi nhân tìm đến Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, chẳng khác gì tìm kiếm một lối thoát cho những bế tắc về tư tưởng, về nghệ thuật biểu hiện, lối viết. Số còn lại đón nhận nồng nhiệt Baudelaire để tiếp sức cho công cuộc cách tân thơ bền bỉ. Thế Lữ, người đầu tiên tuyên bố cuộc sống thoát ly, cũng tìm đến Baudelaire, hòng giữ địa vị bá chủ của mình trong thơ mới. Xuân Diệu, Huy Cận đều tiếp nhận dè dặt tinh thần sáng tạo của Baudelaire, ông tổ tượng trưng của Verlaine, một đại biểu xuất sắc của trào lưu đó. Chịu ảnh hưởng đậm nét của Baudelaire, Edgar Poe, Mallarmé, Valéry, phải kể đến Hàn Mạc Tử và Chế Lan Viên. Xem ra cách tân thơ liên quan mật thiết với con người tư tưởng. Hàn Mạc Tử đến với thơ tượng trưng từ bao giờ? Năm 1936, tập Gái Quê ra đời, thi sĩ họ Hàn trút bỏ phong vận đường thi từ đấy, Lệ Thanh thi tập. Cùng năm đó, trường thơ loạn được thành lập. Hàn Mạc Tử giữ vai trò chủ soái. Tập thơ Gái Quê với tính cách tượng trưng của nó đã đóng vai trò như một bước đệm trong hành trình sáng tạo của Hàn Mạc Tử. Như vậy, có một bài học sáng tạo ở đây. Nhà thơ cần làm mới con người tư tưởng ở mình trước khi muốn làm mới văn chương. Để làm mới được, dĩ nhiên không thể thiếu bản lĩnh. Cách tân thơ càng trở nên có ý nghĩa và tạo thành vệt đậm và thành trường phái khi có một nhóm người cầm bút cùng nhau theo đuổi một lối viết. Số phận của công cuộc cách tân thơ một phần phụ thuộc vào cánh chim đầu đàn, phần nữa do các thành viên cùng chí hướng quyết định. Ta thấy mọi ý đồ cách tân thơ đều không mấy dễ dàng thành công. Ban đầu, người thơ thường chịu sự ghẻ lạnh, hắt hủi, mạt sát của người đời, vì cái mới, cái lạ kia phá vỡ trạng thái lặng lẽ sống, lặng lẽ viết của họ, phá vỡ những gì họ đang bám víu. Sau nữa, giả định khuynh hướng sáng tác mới chứng minh được lý do tồn tại tất yếu của mình, nó sẽ có chỗ đứng đáng kể trong sân thơ chật hẹp nhường ấy. Hiển nhiên, nếu thiếu ý thức tranh đấu quyết liệt cho sự tồn tại của khuynh hướng thơ tích cực thì ý đồ cách tân thơ nào đó sẽ nhanh chóng thất bại. Hơn nữa, theo tôi, chính nội lực sáng tạo dồi dào, tài hoa của người viết sẽ quyết định đường hướng thơ, số phận thơ của họ. Lấy trường hợp Hàn Mạc Tử làm thí dụ, tập thơ Đau Thương, một tập thơ đậm tính cách tượng trưng nhất của Hàn Mạc Tử, được soạn từ năm 1937 và chỉ một năm sau thì hoàn thành. Song sinh với Đau Thương có Điêu Tàn của Chế Lan Viên 1937, Tinh Huyết của Bích Khê ra đời muộn hơn 1939. Tập thơ Tinh Huyết lại do chính Hàn đề tựa, sau khi ông đã giới thiệu Chế Lan Viên trên báo Tràng An 1936 và Sát Thu của Hoàng Diệp 1937. Tại thời điểm Tinh Huyết chào đời, Hàn Mạc Tử đi qua lối thơ tượng trưng và bắt đầu đặt chân lên mảnh đất siêu thực. Thi tài của Chế Lan Viên, Hàn Mạc Tử, Yến Lan, Bích Khê v.v. được thừa nhận, và chúng ta không thể nhắc đến công sức của người này mà bỏ đóng góp quan trọng của người kia. Hai nhỏ, Hàn Mạc Tử với nhiều ngã rẽ. Phan Xảo Nam tiên sinh từng hết lời ca ngợi thơ đường luật của Hàn Mạc Tử. Tưởng Hàn Mạc Tử cứ phong vận đó đến với chúng ta. Ai ngờ thi sĩ họ Hàn kia đã sớm cởi bỏ y phục cũ kỹ, mặc âu phục để bước vào làng thơ mới. Từ năm 1936, Hàn Mạc Tử sánh vai với gái quê đi về cõi hư linh, bay lên với trăng sao, với hồn, nhạc. Thế giới thơ Hàn Mạc Tử thánh thiện và huyền diệu. Ở đó, hư thực không thể phân biệt rõ ràng. Hàn Mạc Tử trở thành một điềm lạ, một hiện tượng thơ phức tạp và còn nhiều bí ẩn. Đọc Hàn Mạc Tử lâu nay, người ta thường xem trọng tinh thần lãng mạn, mà ít chú ý tới yếu tố tượng trưng và yếu tố siêu thực. Cái làm nên bản sắc thơ của một tài năng kỳ lạ và đau thương tột cùng này. Trong bài Đôi Nét Về Hàn Mạc Tử, Quách Tấn, bạn tâm giao với thi sĩ, sớm nhận thấy ngay từ tập Thơ Điên, Hàn Mạc Tử đã đi từ lãng mạn đến tượng trưng, từ Xuân Như Ý đến Thượng Thanh Khí. Thơ tử lần lần từ địa hạt tượng trưng đến địa hạt siêu thực. Ghi chú: Hàn Mạc Tử, Thơ và Đời, Lữ Huy Nguyên sưu tầm tuyển chọn, Nhà xuất bản Văn học năm 2000, trang 180. Hết ghi chú. Thật hiếm có trường hợp nào chỉ trong vài năm đã làm ba cuộc cách mạng thơ ca như Hàn Mạc Tử. Hàn Mạc Tử không biến mình thành cây đàn độc điệu, không chịu buông neo một chỗ. Ông tìm mọi cách tự vượt mình trong nhiều lối thơ tân kỳ. Thơ Hàn Mạc Tử không vẽ vời hình thức thơ ca mà đổi mới từ trong cốt tủy. Không ai giống Hàn Mạc Tử trong bản hòa âm độc đáo ấy. Tôi xem thơ Hàn Mạc Tử hiện đại nhất, dị thường nhất. Vương Chí Nhàn nói, trước mắt chúng ta có một giọng thơ độc đáo, không chia sẻ âm hưởng với ai hết. Ghi chú: Vương Chí Nhàn, Những Kiếp Hoa Dại, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, trang 98. Hết ghi chú. Thơ Hàn Mạc Tử đại diện cho một khuynh hướng thơ độc đáo với nhiều tìm tòi táo bạo. Có thể tìm thấy điệu thơ của Xuân Diệu, Vũ Hoàng Chương, Thế Lữ, Đinh Hùng v.v. trong hồn thơ Hàn Mạc Tử. Nhưng để tìm thấy một bản sao nguyên cảo, lối thơ điên nữa thì thật khó thay. Ba nhỏ, Hàn Mạc Tử tiếp nhận để cách tân thơ. Không phải ngẫu nhiên, khi thơ mới nở rộ, đạt nhiều thành tựu cao, thì trường phái thơ tượng trưng được chào đón nồng nhiệt hơn cả. Baudelaire trở thành đường viền của sáng tác thơ ca. Ngôi sao Thế Lữ bị lu mờ bởi nguồn thơ Thế Lữ đã cạn không đi kịp thời đại. Hoài Thanh. Thế Lữ đến với Baudelaire khá muộn. Nguyễn Bính chỉ còn thiếu một hiểu biết Tây học nên không thành nổi nhà thơ đầu đàn. Ghi chú: Phan Ngọc, ảnh hưởng của văn học Pháp tới văn học Việt Nam trong giai đoạn 1932-1940, tạp chí Văn học số 4 năm 1993, trang 25, hết ghi chú. Như vậy, có trường hợp tiếp nhận để cách tân thơ. Hàn Mạc Tử tiếp nhận những gì? Thơ Mallarmé gắn bó với âm nhạc. Thơ Hàn Mạc Tử cũng có bản hòa âm huyền ảo của ánh sáng, tiếng suối. Thi pháp của Apollinaire gắn bó với hội họa. Thi sĩ họ Hàn thường lấy chất liệu màu sắc để tạo nên thế giới thơ. Chủ nghĩa tượng trưng cho rằng sáng tạo thơ ca tương đồng với sự sinh sôi của tạo hóa. Thi sĩ Hàn Mạc Tử cũng muốn nắm được cái huyền diệu của thơ, của tạo vật. Nhà thơ hăm hở đi khơi mạch thơ ở Đức Chúa Trời, quan niệm thơ, và coi nghệ thuật là tác phẩm của trời đất. Nghệ thuật là gì? Theo tôi, đỉnh cao thơ Hàn Mạc Tử, đóng góp lớn nhất của thi sĩ là ở mảng thơ tượng trưng và chớm siêu thực, tạo nên vũ trụ thơ Hàn Mạc Tử đặc sắc nhất, vẻ vang nhất, kỳ dị nhất, bắt đầu từ đau thương. Ngay từ đau thương, kiến trúc ngôn từ đã đồng nhất với cảnh chiêm bao vô thức. Thi sĩ siêu hóa những ước mơ không được thỏa mãn. Ai đi lặng lặng trên làn nước, với lại ai ngồi khít cạnh tôi, mà sao ngậm cứng thơ đầy miệng, không nói không rằng nín cả hơi. Trích trong bài Cô Liêu. Ta là ta hay không phải là ta, hồn vội thoát ra khỏi bờ trí tuệ. Trích trong bài Siêu Thoát. Tôi còn ở đây hay ở đâu, ai đem tôi bỏ dưới trời sâu, sao bông phượng nở trong màu huyết, nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu. Dù trong thời kỳ đầu và chặng cuối con đường, thơ của Hàn Mạc Tử trong sáng, nhưng về cơ bản, Hàn Mạc Tử không có vóc dáng lý tưởng của một thi sĩ lãng mạn thuần nhất. Tôi nhấn mạnh, từ tập Gái Quê trở về trước, Hàn Mạc Tử sáng tạo ra thơ hội họa. Sau, nó nghiêng hẳn về thơ âm nhạc, thơ điên. Tập thơ điên minh chứng cho con đường đi riêng của thi sĩ về nhịp, nhạc, về khả năng biểu hiện bản giao hưởng của tâm hồn. Chính Hàn Mạc Tử, trước khi vào nhà thương Quy Hòa, đã từng dặn Quách Tấn: nếu Chúa ban phước cho tôi lành mạnh, tôi sẽ đốt tập thơ điên. Không nên để cho người đời thấy những bí ẩn của lòng mình. Tôi thấy quan niệm thơ khá thú vị của Hàn Mạc Tử trong câu nói có vấn đề này. Sáng tạo thơ đồng nghĩa với khám phá và biểu hiện con người thứ hai trong mình. Con người trong thơ thuộc về thế giới ẩn ức, tiềm thức đầy bí ẩn. Nó là kẻ luôn giấu mặt. Con người trong thơ như được tự do sống với bản lai diện mục của mình. Trong khi sáng tạo, nhà thơ sống với cảnh giới mà mình chưa hề biết, với trạng thái mà mình chưa trải qua, với thời gian, không gian phi hiện thực. Tất cả đều bí ẩn đối với người viết và đối với người đọc. Hàn Mạc Tử yêu cầu thơ ca phải phát ra tiếng kêu than rền rĩ. Tôi muốn hồn trào ra đầu ngọn bút, mỗi lời thơ đều dính não cân ta. Bao nét chữ quay cuồng trong máu vọt, cho mê man chết điếng cả làn da. Cứ để ta ngất ngư trong vũng huyết, trải niềm đau trên mảnh giấy mong manh. Đừng nắm lại hồn thơ ta đang xiết cả lòng ai trong mớ chữ rung rinh. Trích trong bài Rướm Máu. Nếu xem điên là một trạng thái sáng tạo mãnh liệt, giây phút sáng láng của hồn thơ, thì thực chất bài thơ Rướm Máu khẳng định thơ ra đời từ một trạng thái quay cuồng, ngất ngư, không gì kiềm chế nổi. Thơ khởi phát từ trạng thái xuất thần, từ đáy tâm linh. Ngôn ngữ tâm linh ngôn ngữ nội tâm trong cảnh giới sáng tạo của thi sĩ hóa thân tự nhiên thành ngôn ngữ thơ. Chính cảnh ngộ đau thương hiện thực và tâm thức cái chết đương liền kề đã đem lại cái rung động sung sướng cho thi sĩ. Nghệ thuật là gì? Trạng thái điên trong thơ Hàn Mặc Tử gần với khoảnh khắc quên kỳ diệu của thơ thiền. Người làm thơ không có thì giờ nghĩ về mình. Anh ta như bị thôi miên, lạc vào cõi huyền diệu, khám phá ra cái siêu tôi. Hàn Mặc Tử khẳng định, tôi làm thơ nghĩa là tôi phản lại tất cả những gì mà lòng tôi, máu tôi, hồn tôi đều hết sức giữ bí mật. Tôi mất trí, phát điên. Tựa thơ điên. Thi sĩ họ Hàn coi trọng tiềm thức, vô thức, chủ trương một lối viết tự động. Thi sĩ để mặc cho giai âm rên rỉ, khẩn khoản với mọi người, đừng nắm lại hồn thơ ta đang xiết. Rồi dứt khoát khẳng định, không ai ngăn cản được tiếng lòng tôi. Theo tôi, lối viết tự động của Hàn Mặc Tử khá gần gũi với lối viết tự do đã được André Breton đề xướng từ năm 1929 trong tuyên ngôn thứ nhất và bản tuyên ngôn thứ hai của chủ nghĩa siêu thực. Thêm một bài học ở đây, cái tôi được kiến tạo bởi một cơ chế tâm lý. Sáng tạo riêng có ở mỗi chủ thể phát ngôn, nó ra đời cùng lúc với văn bản, lời nói, chứ không phải là sản phẩm có sẵn, có trước ở phía bên kia văn bản. Bốn nhỏ. Cách tân từ quan niệm mới về thể loại. Bằng chứng đáng tin cậy của sự sáng tạo đổi mới chính là diện mạo của tác phẩm trong đời sống văn học. Muốn cách tân thơ, nhà thơ cần hình thành cho mình một quan niệm thơ mới mẻ trước đã. Quan niệm về thể loại trước mới mẻ gì thì chẳng bao giờ tác giả được cho thơ ca một khuôn mặt mới. Với Hàn Mặc Tử, khi sáng tạo, một mặt nhà thơ khai thác những dữ kiện trực tiếp của ý thức cá nhân, mặt khác thi nhân sẽ quên cả thói quen phân tích của tư duy logic để cho trực giác của tâm linh trỗi dậy. Thơ đưa chúng ta vào một trạng thái tâm lý bất ổn. Bergson. Nhà thơ cố gắng nắm bắt những cảm xúc tột cùng của con người, những cái trừu tượng đang vận động. Thơ chợt về với nghệ sĩ ở những giây phút máu cuồng và hồn điên. Sự kiện viết thơ ở thi sĩ không thể có sự kiểm duyệt tỉnh táo, nghiêm ngặt của ý thức và những thiết chế văn hóa xã hội hiện hành. Thơ trong trắng như một khối băng tâm. Ave Maria. Quyền lực của thơ là quyền lực liên tưởng tự do không cố ý, là sự tự do khai triển những mơ mộng tưởng tượng. Văn bản thơ không phải là đích cuối cùng của người viết thơ, thực tế nó vừa là vật chứng chỉ dấu những bí mật tâm lý, vừa là một kẻ trung gian giữa người viết hiện thực và vùng vô thức, tiềm thức của anh ta. Thơ là kẻ lạ, khó hiểu, bí mật đối với tất cả chúng ta. Hàn Mặc Tử không giấu những đau thương, thi sĩ cứ muốn ở mãi trong đau thương. Thơ tôi thường huyền diệu. Bài Cao Hứng. Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ. Bài Chút Linh Hồn. Hàn Mặc Tử nhận thấy nhà nghệ sĩ bao giờ cũng điên. Sự sáng tạo của anh ta luôn luôn bị đặt trong tâm thế tự thuật về những ám ảnh, những cảnh mộng, trong trạng thái tự chất vấn. Tôi vẫn ở đây hay ở đâu? Muốn phát điên, anh ta phải sống mãnh liệt và đầy đủ. Muốn bay tới địa hạt huyền diệu, anh ta phải mộng, phải có trí tưởng tượng dồi dào, đặc biệt phải sành âm nhạc và màu sắc. Nhà thơ muốn đến bến bờ tượng trưng, cần có đôi mắt rất mơ, rất mộng, rất ảo. Nhìn vào thực tế thì sự thực sẽ trở thành chiêm bao. Thơ Hàn Mặc Tử rất dồi dào trong việc tạo sinh các hình ảnh. Thứ hình ảnh thường là phi thực, ít rõ ràng, đập mạnh vào giác quan của chúng ta. Đúng hơn, đó là những ảo ảnh. Thế giới thơ Hàn được đầy lên bởi những suy nghĩ vô thức, những giấc mơ sáng tạo dai dẳng, cuồng nhiệt. Theo nhiều nhà phân tâm học, vô thức, tiềm thức luôn chuyển hóa thành những dạng hình ảnh có vẻ thực. Chúng xuất hiện dưới dạng những lớp hình ảnh, chuỗi hình ảnh. Hình ảnh này tiếp nối, xếp chồng, gợi đến hình ảnh kia, đổi thay thành hình ảnh khác. Chúng cũng bị biến thành các vật, các ngôn ngữ với một cấu trúc đặc biệt. Thơ Hàn theo tinh thần như thế, luôn trượt từ cái biểu đạt này sang cái biểu đạt khác, nghiêng hẳn về hoạt động tượng trưng hóa, ký hiệu hóa. Năm nhỏ, vũ trụ thơ của Hàn Mạc Tử, kỳ diệu và lạ thường. Kết quả của sự cách tân thơ sau cùng phải đem lại cho người đọc một thế giới nghệ thuật mới, một hình thức mới của cái nhìn nghệ thuật. Không có thế giới nghệ thuật mới lạ thì coi như chưa đổi mới thơ. Vậy Hàn Mạc Tử đã sáng tạo ra thế giới nghệ thuật nào? Trong bài viết Nghệ thuật là gì, năm 1935, Hàn Mạc Tử nhấn mạnh: nhà thơ cần có năng lực mạnh mẽ về tinh thần. Thứ năng lực ấy, nó làm cho con người thêm hứng khởi đi tìm cái sự lạ. Hàn Mạc Tử đi tìm cái sự lạ ở chốn xa xăm, thiêng liêng và huyền bí. Nhà thơ nhấn một cung đàn, bấm một đường tơ, rung rinh một làn ánh sáng. Thơ Hàn có một nguồn sáng lạ, lời thơ và tâm thế của người thơ rất kỳ dị. Đọc thơ Hàn Mạc Tử, nhà phê bình Hoài Thanh có cảm nhận mình như lạc vào cái thế giới kỳ dị, đi trong mờ mờ, thấy nguồn thơ của thi sĩ nảy nở thật lạ lùng. Xuân Như Ý có những câu thơ đẹp một cách lạ lùng, cảnh vật trong, máu cuồng và hồn điên, không thấy có tí gì giống với cảnh trước mắt. Trời đất này thực của riêng Hàn Mạc Tử, trong văn thơ cổ kim không có gì kinh dị hơn. Trong cái nhìn nghệ thuật của Hàn Mạc Tử, cái sự lạ kia biểu hiện như một cảnh thực, thứ hiện thực ảo. Cái sự lạ trong vũ trụ thơ ấy xuất hiện với tâm trạng ngạc nhiên, ngỡ ngàng của chủ thể trữ tình. Tiếng động sau vùng lau cỏ mọc, tiếng ca chen lấn từ trong ra. Ghi chú: toàn bộ thơ được trích dẫn ở đây căn cứ vào cuốn Hàn Mạc Tử, tác phẩm Phê Bình và Tưởng Niệm, Phan Cự Đệ tuyển và Hàn Mạc Tử thơ, Chế Lan Viên tuyển chọn và giới thiệu. Hết ghi chú. Áo quần vo sắn lên đầu gối, da thịt trời ơi trắng rợn mình. Nụ cười dưới ấy và trên ấy, không hẹn đồng nhau nở lẳng lơ. Trích trong bài Nụ Cười. Gió rủ nhau đi trốn cả rồi, nhỏ to câu chuyện ô kìa coi. Trong lau như có điều chi lạ, hai bóng lung lay thấy cọ mài. Trích trong bài Khóm Vi Lau. Bỗng đêm nay trước cửa bóng trăng quỳ, sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu. Lời nguyện gẫm xanh như màu huyền diệu, não nề lòng viễn khách giữa cơn mơ. Nhà thơ đi tìm cái lạ chưa đủ, anh ta cần phải chiếm lĩnh cho được cái kỳ dị. Hai thứ đó đan xen với nhau tạo ra hứng thơ mạnh mẽ và vô tận. Lời thơ ngậm cứng không rên rỉ, và máu tim anh vọt láng lai. Thơ ở trong lòng reo chẳng ngớt, tiếng vang tha thiết dội muôn nơi. Tiếng thông vi vút như van lơn, mây buồn vơ vẩn bay đầu non. Ngây tình bóng liễu câm không nói, trong khóm vi lau có tiếng than. Trích trong bài Trên Bờ. Tất cả đường thơ mà thi sĩ họ Hàn đi qua, ngay cả đường thi cũng đã trổ ra những ánh khác lạ. Ghi chú: Đỗ Lai Thúy, Mắt Thơ, Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin Hà Nội, năm 2000, trang 214. Hết ghi chú. Mỹ học thơ Hàn có thể gói gọn trong hai phạm trù thẩm mỹ là kỳ dị và lạ thường. Thơ Hàn Mạc Tử không bình dị và không đài cát. Lối thơ thứ nhất có tính cách phổ thông, chưa biết đến cái lạ. Lối viết thứ hai thuộc cái thông bệnh của thi sĩ Hán học, nên không trở thành cái kỳ dị được. Thơ Hàn Mạc Tử, kỳ dị và khác lạ. Kỳ dị và khác lạ trước hết ở thi ảnh, thi cảm. Nhà thơ Baudelaire từng hết lời ca ngợi những người tự do, biết bay vào những trường sáng sủa và thanh sạch. Bài Lên Cao. Tôn vinh người hiểu được ngôn ngữ của những sự vật câm lặng. Ghi chú: dẫn theo Phạm Văn Sĩ, Về Tư tưởng và Văn học Hiện đại Phương Tây, Nhà Xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp Hà Nội, 1986, trang 42. Hết ghi chú. Theo Baudelaire, nguyên tắc mỹ học của thơ ca thuộc về nghệ thuật biểu tượng. Ông nhấn mạnh chính trí tưởng tượng đã dạy cho con người cái ý nghĩa tinh thần của màu sắc, của đường nét, của âm thanh, của mùi hương. Từ khởi thủy, nó đã tạo ra phép ẩn dụ. Ghi chú, dẫn theo Phạm Văn Sĩ về tư tưởng và văn học hiện đại phương Tây, nhà xuất bản Đại học và Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội, 1986, trang 46. Hết ghi chú. Đọc thơ Hàn Mạc Tử, ta thấy lời thơ cũng đầy ánh sáng. Thi cảm, thi ảnh được nuôi mãi trong nguồn ánh sáng thiêng liêng. Thi nhân say sưa đi trong mơ ước, đi đến cõi ước mơ hoàn toàn, ọc ra từng búng thơ sáng láng. Thế giới thơ Hàn Mạc Tử có vẻ đẹp của một giấc mộng. Veblen chủ trương giấc mơ hơn thực tại. Hàn Mạc Tử cũng nói nhiều đến giấc mơ, cảnh chiêm bao, tới thế giới không nhìn thấy. Theo Hàn Mạc Tử, ý thơ nảy sinh từ trời rộng. Thơ diễn tả những tiếng ca của tình cảm, của tưởng tượng, của mơ màng. Không nên có luật thơ mới chiêm bao với sự thật. Thi sĩ bị ánh sáng của chiêm bao vây riết. Theo tôi, bài thơ Đây Thôn Vĩ Dạ khá tiêu biểu cho khuynh hướng tìm tòi sáng tạo. Vì rằng để có được Đây Thôn Vĩ Dạ, Hàn Mạc Tử đã phải đối thoại âm thầm với tấm bưu ảnh, đối thoại với đối tượng lặng câm, với tình yêu đơn phương vô vọng. Hình thức đối thoại ảo đã truyền tải được khát vọng được yêu, được sống mãnh liệt của nhà thơ. Nhà thơ phá vỡ thế độc thoại bên trong để tạo vẻ đối thoại ảo. Đường nét huyền ảo xa vời của thôn vĩ hiện về trong tâm thức đau thương của một hồn thơ cô đơn, cảm thấy mình đang rời bỏ trần gian từng ngày. Thi sĩ tưởng tượng ra một cố nhân đang mong chờ mình, mời mình về thôn vĩ. Thi sĩ mơ tiếng gọi thiết tha trìu mến của người thương, ao ước nghe thấy lời chào mời rục rã của cô gái ấy. Thế giới Đây Thôn Vĩ Dạ tràn đầy ánh sáng, thực ảo chập chờn chuyển hóa lẫn nhau. Con thuyền thơ cứ chảy trôi trong thế giới mộng ảo, trong cõi mơ. Nếu thơ Xuân Diệu đề cập nhiều đến sắc và hương, thì thơ Hàn Mạc Tử nói nhiều về âm thanh và ánh sáng. Chỗ mạnh của Hàn Mạc Tử là cảm nhận được ánh sáng và âm điệu của sự vật. Hàn Mạc Tử quan niệm, đời sống bí mật riêng tư của sự vật nằm ở ánh sáng và âm điệu của nó. Hàn Mạc Tử lạc vào thế giới của cái kỳ dị và lạ thường, thế giới của âm thanh và ánh sáng lạ. Thế giới ấy có cấu trúc riêng, ý nghĩa riêng, quy luật vận động riêng. Chẳng phải vô cớ Hàn Mạc Tử luôn chú ý tới nắng. Nắng trong thơ thi sĩ họ Hàn trở thành tín hiệu báo mùa. Trong làn nắng ửng, khói mơ tan, trích trong bài Mùa Xuân Chín. Nắng ửng có vẻ riêng trong cái nhìn xuân tình của tác giả. Nắng ửng không chỉ báo hiệu bóng xuân sang, mà còn đánh dấu khoảnh khắc mùa xuân bắt đầu chín. Nắng ửng gắn liền với tâm trạng rạo rực xôn xao ở hồn người. Bài thơ Mùa Xuân Chín đọng lại cái nắng hát ra từ cõi nhớ. Nắng trong hoài niệm, thứ nắng hoài vọng chín theo sự chín của mùa xuân, tình xuân. Nắng chín dĩ nhiên đẹp, nhưng phảng phất buồn. Đẹp bởi cảnh xuân, tình xuân nồng nàn. Buồn bởi có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Trong tác phẩm Ngủ Với Trăng, nhân vật trữ tình khao khát trăng gió và đi bắt nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy. Nắng chang chang đốt lòng người thực ra là hình ảnh phái sinh của kiểu nắng cháy. Nhưng nếu nắng chang chang loang ra dọc bờ sông trắng, thì nắng ngừng, nắng reo, nắng cháy ở đây lại xuất hiện trong một không gian khá đặc biệt. Trên sóng cành, sóng áo cô gì, má đỏ hây hây. Ngừng, reo, cháy ứng với ba cung bậc tình cảm khác nhau của con người: lặng im, sao xuyến và cuồng si. Ba trạng thái tình cảm ấy đồng nhất với ba cảm xúc sáng tạo. Hóa ra, nắng biểu hiện thi hứng, thi cảm của nhà thơ. Nắng trong thơ Hàn Mạc Tử có tuổi và có tình. Người ta thường nói trăng sáng, sao sáng, còn Hàn Mạc Tử lại cảm thấy nắng sao. Nắng reo đã lạ, nắng sao, nắng trong đêm thì lại càng kỳ. Có lẽ thứ nắng ấy chỉ xuất hiện trong thế giới thi ca của Hàn Mạc Tử, với một tâm thế trữ tình đặc biệt, buồn trong mộng. Trích trong bài Buồn ở đây. Nắng trong thơ Hàn thường phảng phất duyên tình, nắng vàng con mắt thấy duyên đâu. Nắng gắn với duyên phận, nỗi niềm cô đơn, không duyên hồ dễ mong theo nắng. Trong bài Duyên kỳ ngộ. Nắng, thứ ánh sáng đặc biệt trong thơ Hàn, biến ảo theo cường độ nỗi đau, nỗi nhớ. Biên độ nắng không có giới hạn, rộng mở theo không gian xa cách, theo thế giới ảo huyền. Nắng ửng làm khói mơ tan, nắng rọi làm bài thơ cháy, ngay cả nắng mai cũng dịu dịu mối sầu vương. Trong bài Duyên kỳ ngộ. Nắng là một loại ánh sáng đặc biệt, ánh sáng của chiêm bao huyền diệu. Trong bài Chơi giữa mùa trăng. Nắng trở thành tín hiệu thẩm mỹ, báo hiệu mùa thơ đang chín. Trong bài Kêu gọi. Nắng kích thích trí tưởng tượng của nhà thơ bay vào cõi mơ. Nắng càng cao lòng ta càng hừng hực, thơ lên rồi bay quá dải nhàn vân. Trong bài Duyên kỳ ngộ. Ôi chao thơ ngầm bay theo dải nắng, lộng vào xiêm áo mỏng manh sao. Sự vận động của nắng tạo ra thi giới của cái tột cùng. Nắng vừa hóa giải đau thương, vừa ràng rịt nỗi đau. Nắng được nhìn qua lăng kính của hồn và xác. Nắng ơi, nắng có lên cao, làm sao da thịt hồng hào thế kia. Trong bài Duyên kỳ ngộ. Nói đến hồn, đến thơ, không thể không nhắc tới nắng. Nắng hòa quyện với hồn, với thơ. Nắng và hồn ở trong thơ, cái vũ trụ do Hàn Mạc Tử sáng tạo ra. Hàn Mạc Tử ít nói đến nắng thu, nắng hè. Thi sĩ có ấn tượng nhiều hơn với nắng xuân. Nắng xuân ám ảnh, quấn riết lấy thi sĩ. Xuân trong thi giới của Hàn Mạc Tử cũng khá lạ. Xuân mộng, xuân gấm. Trong bài Xuân đầu tiên. Xuân thơm. Trong bài Nhớ thương. Xuân lịch sự. Hình tượng xuân chẳng qua do con người hóa thân mà thành, nhưng không phải con người trần tục, trần thế, mà một người ngọc, người của cõi mộng, cao quý thanh sạch. Trong bài Cô gái đồng trinh. Tuổi xuân là ngọc như ý, tên xuân là dạ lan hương. Xuân gắn với mơ ước, xuân tắm nắng tươi. Trong bài Tiếng vang, nắng mới. Ánh sáng trong thơ thi sĩ họ Hàn có hình khối, hương sắc, nó chiếm vị trí quan trọng trong thơ, gần như trở thành một đơn vị đo đếm thế giới. Bên cạnh ánh sáng của nắng, Hàn Mạc Tử còn ưa tả ánh sáng của trăng. Hàn Mạc Tử thường tả ánh sáng trong trẻo của trăng rằm. Trăng tượng trưng cho một mùa ao ước, và hơn nữa, hiện tượng của một nguồn khoái lạc chê chán. Trong bài Chơi giữa mùa trăng. Trong trăng có hương thơm, có nhạc, có hơi thở và có tình. Tình thoát ra ở điệu nhạc mênh mang trong bờ bến của chiêm bao. Trong chiêm bao, trong vùng mộng, phi thời gian, đến gió cũng phảng phất những tiếng kêu rên của thương nhớ xa xưa. Thế giới ánh sáng thu hẹp ở hình tượng trăng. Thế giới trăng, thế giới của những ao ước, nhớ thương, hợp thành một thể thống nhất. Thế giới nghệ thuật, thế giới của những ký hiệu, biểu tượng. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi gió đông về để lả lơi. Hoa lá ngây tình không muốn động, lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Trăng nằm thơ mộng, trông chênh và hư huyền quá, mà lại nằm sóng xoài thì thật táo bạo gợi tình. Cảm xúc thơ bừng lên rạo rực men say ái tình. Cái khao khát cuồng điên của trăng biểu hiện trong tư thế, cả trong cái ý nghĩ trần thế để lả lơi. Thơ Hàn Mạc Tử bộc lộ nhiều ẩn ức và ham muốn. Con người trong thơ Hàn Mạc Tử được bao bọc bằng ánh sáng, bằng huyền diệu, say sưa và ngất ngây vì ánh sáng. Bầu trời càng sáng, con người càng hứng chí. Thậm chí đi trong ánh sáng đê mê, không biết là có mình và nhận mình là ai nữa. Ánh sáng tạo ra ở chủ thể sáng tạo cảm giác siêu thoát hay hư vô. Ánh sáng với vẻ trắng trong, đồng trinh, thanh thoát của nó. Trong cảm quan của Hàn Mạc Tử, là hiện thân của đấng tối linh, của Đức Mẹ. Ánh sáng được ví với thứ ma lực vô song, xô thi sĩ đến bờ huyền diệu. Mùa trăng bát ngát, lòng tôi rực lên cảm hứng, từ sự thực đi tới bào ảnh, từ bào ảnh đi tới huyền diệu, và từ huyền diệu đi tới chiêm bao, mông lung đã trùng lên sự vật và cõi thực, bị ánh sáng của chiêm bao vây riết. Trong bài Chiêm bao với sự thực, ánh sáng vừa vĩnh viễn vừa không vĩnh viễn, có ánh sáng thực, ánh sáng mộng, có thứ ánh sáng tan thành bọt, có loại ánh sáng muôn năm mà thi sĩ khao khát chiếm giữ được. Ánh sáng giải thoát cái ta của tôi ra khỏi nơi giam cầm của xác thịt. Trong cảm quan Hàn Mặc Tử, ánh sáng của các vì tinh tú giống như châu ngọc, hào quang, ánh sáng của sao, trăng hợp lại thành một vùng trời mộng, khí hạo nhiên. Có biết bao nhiêu thứ ánh sáng, nhưng nổi bật là ánh trăng. Chỗ nào có trăng, tưởng chừng như bầu thế giới cũng đang ngập lụt trong trăng, đang trôi nổi bình bồng đến một địa cầu nào khác. Cả không gian đều chập chờn những màu sắc phiếu diễu. Trên con đường sáng láng ấy, Hàn Mạc Tử đi tìm chân lý ngàn năm, chiêm bao với sự thực. Bên cạnh hình ảnh ánh sáng, thơ Hàn Mạc Tử cũng tràn đầy âm thanh, đó là tiếng thất thanh rùng rợn, là giọng hờn đau trăm vạn nỗi niềm riêng. Thơ Hàn Mạc Tử là tiếng nói chấn thương. Chính những chấn thương, những cú sốc trong cuộc sống, tình yêu đã đưa Hàn Mạc Tử đến với trường thơ độc đáo. Thi sĩ bộc bạch: nàng đánh tôi đau quá, tôi bật ra tiếng khóc, tiếng gào, tiếng rú. Hơn một lần thi sĩ nghe thấy âm thanh kỳ dị ở chốn âm u. Một khối tình nức nở giữa âm u, một hồn đau rã lần theo hương khói, một bài thơ cháy tan trong nắng rọi, một lời run hoi hóp giữa không trung. Trích trong bài Trường Tương Tư. Trường Tương Tư tái hiện tiếng nói siêu thực, tiếng nói dị thường, cho thấy một trong những biểu hiện chấn thương của chủ thể phát ngôn. Cảm quan về sự tồn tại của cái lạ thường, cái không sao kiểm soát nổi, đã xu khiến Hàn Mặc Tử tìm đến thế giới hư vô, tới cõi vô cùng. Mới hay cõi siêu hình cao tột bực, giữa hư vô xây dựng bởi trăng sao. Trích trong bài Siêu Thoát. Cũng hình như em hỡi động huyền không, mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng, ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa. Trích trong bài Trường Tương Tư. Thi nhân nhạy cảm với mọi âm thanh, đặc biệt là âm thanh vang lên từ tư tưởng, từ cõi mờ, cõi huyền của cuộc sống. Xuân Diệu, đôi mắt xanh non biếc rờn, nên nhìn mọi thứ đều tươi mới. Xuân Diệu không muốn đi, mãi mãi ở vườn trần, chân hóa rễ để hút mùa dưới đất. Còn Hàn Mạc Tử cứ đi mãi vào sâu thế giới tâm linh, thế giới huyền hoặc của hồn và máu. Hàn Mạc Tử thấy mọi vật đang ở chặng cuối cùng hoặc đương lao nhanh về ngày tận thế, nên ông thấy trước cả thế giới âm u. Hàn Mạc Tử thường tạo ra một thế giới mênh mông, không giới hạn. Không gian dày đặc toàn trăng cả, tôi cũng trăng và nàng cũng trăng. Nhà thơ của những hương thơm và mật đắng thường nắm lấy tính chất tượng trưng của mọi hiện tượng. Thi nhân đồng hóa hữu thể với hư vô. Đây là tất cả người anh tiêu tán, cùng trăng sao bàng bạc xứ mơ say. Theo cách diễn đạt của Hàn Mặc Tử, thì hư vô là một thực tại đặc biệt, có thanh sắc hình hài. Ánh trăng mỏng quá không che nổi những vẻ xanh xao của mặt hồ, những nét buồn buồn tơ liễu rủ, những lời năn nỉ của hư vô. Mới hay cõi siêu hình cao tột bực, giữa hư vô xây dựng bởi trăng sao. Xa lắm rồi, xa lắm, hãy nhường bao, ai tới đó chẳng mê man thần trí. Hàn Mặc Tử viết bằng tưởng tượng và giấc mơ trọn vẹn của chính mình. Mọi thứ trong thế giới thơ Hàn Mặc Tử đều huyền ảo. Cái huyền ảo luôn đẹp, bất kỳ cái huyền ảo nào cũng đẹp. André Breton. Đọc thơ Hàn Mặc Tử, người đọc phải tư duy và nhìn theo nhà thơ, nghĩa là đọc thơ Hàn không thể bằng cơ chế kiểm duyệt của mình và của thời đại. Trần Thiện Khanh, Phong Châu, tháng 5 năm 2006, Hà Nội, tháng 3 năm 2008.